Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 29 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về Đại hội Thiếu nhi Thánh thể Giáo hạt Đức Tánh, Giáo phận Phan Thiết. Kế đó là các đề mục Chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vịnh Valle d'Aosta. Sau 3 tuần lễ nghỉ hè tại Valle d'Aosta, miền núi Alps phía bắc Italia, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào chiều hôm qua thứ Ba 28 tháng 7 đã trở về lại Roma và ra cư ngụ tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Theo chương trình truyền thống, thì Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ tại nhà nghỉ mát này ở Castel Gandolfo trong hai tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, vào buổi sáng các ngày thứ Tư, thì Đức Thánh Cha sẽ trở lại Roma để tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào các trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh trường tin với dân chúng tại sân nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Như đã thông báo trước, từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ về thăm quê hương tại miền Baviera, miền Nam nước Đức. Ngày 15 tháng 8, lễ trọng kính Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng tại giáo xứ Thánh Thomas ở Castel Gandolfo. Được biết, trước khi rời Valle d'Aosta vào chiều ngày hôm qua 28 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp các thẩm quyền đạo đời tại địa phương và cảm ơn tất cả mọi người đã lo liệu mọi sự cho Ngài có được những ngày nghỉ an lành. Ông xã trưởng làng Introt, nơi có biệt thự nghỉ hè tiếp đón Đức Thánh Cha đến nghỉ trong những ngày qua, đã mời Đức Thánh Cha trở lại đây nghỉ hè vào năm tới. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, từ năm 1989 trở đi, mỗi năm đều đến nghỉ hè vài tuần tại Valle d'Aosta này. Và Đức Benedicto thứ 16 đã đến đây hai lần, mùa hè năm 2005 và mùa hè năm nay 2006. Chúng tôi xin được nhắc qua nơi đây nội dung chính bài bình luận nơi trang nhất của Nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành cho ngày 28 tháng 7. Nhắc lại cuộc họp thượng đỉnh quốc tế tại Roma hôm ngày 26 tháng 7. Bài bình luận với tựa đề lớn nơi trang nhất, cuộc ngưng bắn không thực hiện được. Nhìn nhận rằng, cuộc họp thượng đỉnh đã bày ra những tiêu chí để vượt qua cuộc khủng hoảng khó khăn tại Trung Đông. Bài bình luận của Nhật báo Quan sát viên Roma rất lấy làm tiếc vì không thể thực hiện ngay được cuộc ngưng bắn giữa các phe liên hệ. Bài báo cũng đã nhắc đến lập trường của tiến sĩ Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thiết lập trước những nền tảng để có cuộc ngưng bắn lâu dài và bền vững. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì việc làm ngưng tiếng súng mà không giải quyết những vấn đề tận nơi gốc rễ thì sẽ không đem lại tiến bộ đích thực nào cho Trung Đông. Tin Việt Nam. Sinh viên Công giáo Hà Nội tổng kết chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006. Theo truyền thống hàng năm, khi mùa thi đến, thanh niên sinh viên lại dấy lên phong trào tiếp sức mùa thi. Trong số đó phải kể đến sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Sau 8 ngày tiếp sức, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006 đã kết thúc tốt đẹp. Trước tiên về kết quả, năm nay số lượng các nhóm tham gia đông hơn so với năm trước 2005, bao gồm các nhóm như sinh viên Công giáo Bùi Chu, sinh viên Công giáo Thái Bình, sinh viên Công giáo Nông nghiệp, sinh viên Công giáo Thanh Hóa, sinh viên Công giáo Nam Định và sinh viên Công giáo Hà Nam. Số lượng các thí sinh dự thi mà các nhóm đã giúp trong hai kỳ thi đại học vừa qua được ghi lại như sau: Bùi Chu 160 em, Thái Bình 109 em, Hải Hà 100 em, Nông nghiệp 4 em, Thanh Hóa 4 em, Nam Định 15 em, Hà Nam 120 em. Phần lớn trong số các em này được đón tiếp tại bến xe Giáp Bát, sau đó được sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ gần địa điểm thi cho các thí sinh. Để có được kết quả như trên, là do có mặt thuận lợi, phải kể đến sự ủng hộ của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, bằng việc Ngài đã cho phép mở cửa hai chủng viện Cổ Nhuế và chủng viện Hà Nội, để đón tiếp thí sinh. Bên cạnh đó là sự quan tâm sát sao của cha đặc trách giới trẻ Doan Lê Trọng Cung, cùng các quý cha trong ban mục vụ giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội, như mũ áo, đồng phục cho tình nguyện viên, và ủng hộ một phần kinh phí để hỗ trợ cho các nhóm. Trong những ngày chuẩn bị, thì quý cha trong ban mục vụ giới trẻ đã thăm các nhóm thí sinh nhằm động viên cho các em thi tốt hơn. Đặc biệt hơn nữa là chuyến thăm các thí sinh của Đức Tổng Giám mục Hà Nội vào lúc 17:30 ngày 8 tháng 7 tại chủng viện Cổ Nhuế. Tiếp nữa là sự ủng hộ và cổ vũ động viên của quý cha tại các giáo xứ, giáo hạt, giáo phận địa phương. Điển hình như cha Đa Minh Đặng Văn Cầu của giáo phận Thái Bình đã tổ chức cho các thí sinh của giáo phận lên cùng một chuyến xe, và Ngài đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thí sinh tại nhà thờ giáo xứ Thịnh Liệt, giáo họ Đình Quán. Một điều đáng phải kể đến nữa là sự ủng hộ của ban quản lý bến xe Giáp Bát đã tạo điều kiện về chỗ đón tiếp tại bến xe. Sau cùng là sự kết hợp nhịp nhàng giữa các nhóm tình nguyện viên, sinh viên công giáo. Nhờ có tất cả những mặt thuận lợi trên mà chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006 đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn có những mặt hạn chế mà chúng ta cần phải nhìn nhận và chấn chỉnh. Thứ nhất, các giáo xứ chuyển danh sách thí sinh lên cho ban tổ chức rất muộn, mặc dù đã có thông báo từ sớm, từ ngày 30 tháng 4. Chính điều này đã gây nên những khó khăn cho ban tổ chức để sắp xếp chỗ ở cho các thí sinh. Thứ hai, sự kết hợp giữa các nhóm chưa được chặt chẽ. Thứ ba, vẫn còn có phụ huynh kèm theo thí sinh, kéo theo những khó khăn cho tình nguyện viên. Dù có những mặt hạn chế, nhưng nhìn chung, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006 đã thành công tốt đẹp. Số lượng các thí sinh dự thi mà các nhóm giúp đỡ tăng hơn so với năm 2005 là 110 em. Quy mô tổ chức chặt chẽ và chu đáo hơn so với năm trước. Chính vì vậy mà để lại được những ấn tượng sâu sắc trong lòng thí sinh, sự tin tưởng ở quý phụ huynh, sự uy tín nơi các giáo xứ địa phương. Sau cùng, xin thay mặt cho tất cả anh chị em tình nguyện viên, sinh viên công giáo, Tổng Giáo phận Hà Nội, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Hà Nội, quý cha trong ban mục vụ giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội, quý cha tại giáo hạt Hà Nội, quý cha tại giáo phận, giáo hạt, giáo xứ địa phương đã không ngừng cầu nguyện, cổ vũ, động viên cho chương trình này. Và xin cảm ơn quý ban hành giáo, quý bà con giáo dân trong giáo hạt Hà Nội đã tận tình giúp đỡ cho các em thí sinh về chỗ ăn ở. Xin cảm ơn ban quản lý bến xe Giáp Bát đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn anh chị em tình nguyện viên, sinh viên công giáo là những người đã trực tiếp thực hiện chương trình này. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành xuống trên những người đã thành tâm giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất, để chương trình này đem lại kết quả tốt đẹp và hữu ích cho các thí sinh. Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2006, thay mặt Hội Sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về Đại hội Thiếu nhi Thánh thể Giáo hạt Đức Tánh thuộc Giáo phận Phan Thiết do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm, Giáo phận Phan Thiết tổ chức Đại hội Thiếu nhi Thánh thể cho năm giáo hạt vào dịp lễ kính mình máu Thánh Chúa, bổn mạng của Thiếu nhi Thánh thể. Năm nay, các giáo xứ lo cho các em xưng tội rước lễ lần đầu vào ngày kính mình máu Thánh Chúa, nên Đại hội Thiếu nhi dời lại một tuần. Có 6.000 em đại diện cho Thiếu nhi các giáo xứ cùng với 600 huynh trưởng tham dự đại hội tại năm giáo hạt. Giáo hạt Đức Tánh
có 1.500 em và 150 huynh trưởng tề tụ về nhà thờ Võ Đắc, sinh hoạt, gặp gỡ giao lưu trong tình thân ái vui tươi hiệp nhất. Từ những xứ xa xôi hơn 50 km, các em lên đường từ 4 giờ sáng cho kịp giờ khai mạc. Thánh lễ đồng tế thật xúc mến, nâng tâm hồn thiếu nhi lên với Chúa. Cha giảng lễ chia sẻ với các em về đề tài Thánh lễ nguồn ơn vô giá. Ngài kể cho các em nghe câu chuyện rất cảm động của ông F. Ficot de Gro. Gia đình tôi sống nơi vùng phụ cận thành phố Quebec, Canada. Mỗi ngày, tôi đều đặn đến nhà thờ tham dự thánh lễ và rước mình thánh Chúa Giêsu Kitô. Thánh lễ trở nên nguồn ơn vô giá đối với tôi sau khi tôi được hồng phúc nghe bài giảng trong thánh lễ có các em bé rước lễ lần đầu. Thánh lễ cử hành tại nhà thờ Thánh Luca. Vị chủ tế và giảng thuyết hôm ấy là cha Roger Martino. Cha đặc biệt nói với các trẻ em rước lễ lần đầu hôm đó như sau. Khi các con dùng bữa, các con ăn thịt, rau, cá, trứng, vân vân. Các thức ăn sau đó trở thành máu nuôi sống các con. Cũng giống như thế, lúc các con ăn hay nói đúng hơn, lúc các con nhận lãnh Chúa Giêsu, khi các con chịu lễ, các con trở thành phần tử của Ngài. Điều này không thể minh chứng bằng khoa học, nhưng sự thật là như thế. Mỗi khi các con tham dự thánh lễ và rước mình thánh Chúa với trọn lòng tin, các con được biến đổi trong Chúa Giêsu Kitô, cho tới một ngày Chúa Giêsu thật sự tỏ lộ qua đối xử của các con, qua lời các con nói và chính cuộc sống của các con. Lời giải thích của cha Roger Martino gây xúc động sâu xa nơi tâm hồn tôi. Tôi làm theo lời khuyên của Ngài. Tôi tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày. Kể từ đó, cuộc đời tôi hoàn toàn biến đổi. Tôi thay đổi trong lối phản ứng trước các sự việc. Tôi thay đổi trong cách thức tiếp nhận và giao tế với người khác. Tôi cũng thay đổi trong lề lối giải quyết các vấn đề. Trước mỗi khi làm việc gì, nói lời nào, giao tế với ai và giải quyết vấn đề quan trọng nào, tôi đều cầu nguyện cùng Chúa Giêsu. Tôi xin Ngài soi sáng cho tôi biết phải hành xử như thế nào cho đúng tư cách là tín hữu Công giáo. Và Chúa Giêsu luôn luôn đáp lời tôi cầu xin. Ngài đích thực là sức mạnh, là niềm vui, là gương mẫu cuộc sống của tôi. Chúa Giêsu là bạn chí thân dấu ái nhất đời tôi. Nhờ sống kinh nghiệm sâu xa trên đây, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi được may mắn là tín hữu Công giáo. Tôi cũng được ưu đãi vì sống gần nhà thờ Công giáo, có linh mục dâng thánh lễ mỗi ngày. Nhờ thế tôi được diễm phúc, dâng lễ và rước lễ mỗi ngày. Tôi còn được may mắn dành trọn thời giờ trong ngày để phụng sự Thiên Chúa, với tư cách là thư ký của giáo xứ. Văn phòng giáo xứ chỉ cách nhà thờ vài chục thước. Trước khi bắt tay vào việc, hoặc lúc rảnh rỗi, tôi ghé vào nhà thờ, đến trước nhà tạm và thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể, đang ẩn mình trong nhà tạm. Đối với những may mắn vừa kể, tôi cảm thấy đời tôi quả nhận lãnh nhiều hồng ân. Thiên Chúa cư xử thật nhân hậu đối với tôi, suốt đời tôi mãi mãi tri ân Ngài. Thánh lễ mỗi ngày nói kết tất cả các tín hữu Công giáo lại với nhau. Chúng tôi chú ý tới những người tham dự thánh lễ thường xuyên và có thói quen ngồi chỗ nhất định. Vì thế, khi chỗ ngồi vắng bóng, chúng tôi liền nhớ đến và cầu nguyện cho người vắng mặt. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ họ cùng gia đình họ. Hoặc khi chúng tôi nhận thấy có người đến tham dự thánh lễ với nét mặt âu sầu phiền não, chúng tôi đoán họ có chuyện buồn. Chúng tôi kín đáo cầu nguyện cách riêng cho họ, và khi hoàn cảnh cho phép, chúng tôi hỏi thăm và san sẻ nỗi buồn của họ. Vâng, đúng thế. bí tích thánh thể nối kết tất cả lại với nhau. Chúng tôi có cùng tâm tình, vì chúng tôi cùng nhận lãnh mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Và cha giảng lễ kết thúc bài giảng của Ngài với lời khuyên thiết thực như sau. Thánh lễ là nguồn ơn vô giá, nên thiếu nhi thánh thể phải yêu mến thánh lễ, siêng năng dự lễ mỗi ngày, viếng thánh thể mỗi ngày một lần. Một quyết tâm trong mùa hè này là thiếu nhi chuyên chăm hàng ngày đến nhà thờ dâng lễ, viếng Chúa, học giáo lý, thể hiện lòng yêu mến Chúa trong cuộc sống nơi gia đình, làng xóm với tất cả mọi người. Tất cả thiếu nhi cùng hứa sẽ sống đẹp lòng Chúa. Sau thánh lễ, kiệu thánh thể được cung nghinh quanh khuôn viên nhà thờ. Các em thiếu nhi vừa đi kiệu vừa hát vang những bài ca tôn sùng thánh thể. Ban chiều, các em sinh hoạt văn nghệ, giao lưu các giáo xứ. Niềm vui trẻ thơ hồn nhiên trong sáng, hòa vỡ rộn ràng qua các trò chơi băng reo bài hát. Đề tài, thiếu nhi sống lời Chúa được thuyết trình dí dỏm với những dẫn chứng cụ thể về gương sáng thiếu nhi giúp các em vui sống lời Chúa. Ngày đại hội được kết thúc bằng tâm tình tạ ơn Chúa. Các em ra về mang theo niềm vui phấn khởi cùng với quyết tâm sống đẹp lòng Chúa. Thánh lễ là nguồn ơn vô giá cho những ai có lòng yêu mến Chúa. Chúng ta hãy nhớ đến lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, phép thánh thể chính là bí mật của tình yêu. Đó là di sản quý giá của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật về Đại hội Thiếu nhi Thánh thể Giáo hạt Đức Tánh Giáo phận Phan Thiết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Hãy cố gắng trở thành người có giá trị. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thực trạng của nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay là một bức tranh vô cùng đen tối. Nói đến giáo dục tại Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến các thứ quốc nạn như bằng cấp giả, bệnh thành tích và nhất là nạn gian dối. Tụ trung, đây không chỉ là vấn đề chuyên môn hay kỹ thuật mà là đạo đức. Lỗi tại ai? Cha mẹ hay các nhà giáo? Các nhà giáo hay những người chịu trách nhiệm về chính sách và đường lối giáo dục và đào tạo con người Việt Nam? Hàng năm, khi mùa thi vào đại học và các cấp đến, thì dư luận tại Việt Nam lại nóng lên bởi những lời ta thán về những quốc nạn nói trên. Điển hình là kỳ thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10. Báo Pháp Luật xuất bản tại Sài Gòn cho biết, trong kỳ thi luận văn, một thí sinh đã viết bức tâm thư gửi cho cha của em để trần tình về nỗi khổ vì áp lực học hành. Tờ báo bình luận và đặt câu hỏi như sau. Nước mắt của em chừng như chảy trên trang giấy làm loang vết mực. Phải chăng, một lần nữa, các em lên tiếng cảnh báo rằng đã đến giới hạn tột cùng của sự quá tải của chương trình học, sự gò ép do cơ chế thi đua, căn bệnh thành tích từ nhà trường lan đến gia đình. Thay cho bài luận văn, thí sinh nói trên đã viết cho cha những dòng như sau. Cha vẫn khuyên con phải cố gắng học. Cha và con đã tranh luận đến bất đồng quan điểm khi con khóc lóc và năn nỉ cha rằng, cha ơi, con không thể học được nữa. Con không thể nhét chữ vào đầu mình được nữa vì con đã mất căn bản và mất rất nhiều. Con nài nỉ cha cho con nghỉ học, để đi kiếm cái nghề, để kiếm kế sinh nhai, và để gánh bớt cho cha những nhọc nhằn tuổi già. Nhưng cha một mực phản bác. Cha ơi, cha có biết con muốn học, muốn nhét chữ vào đầu để nên người, để có việc làm, và để bằng người ta như cha vẫn nói nhiều lắm, nhưng không thể. Con đã giấu cha rằng đã mấy năm nay con đến lớp với cái đầu rỗng tuếch, khi trong con đang là cuộc sống, là chia sẻ với gánh nặng của cha. Con có thể làm bất cứ việc gì người ta thuê, mướn hay cần con, chứ con không thể học tiếp nữa. Cuối bức tâm thư ấy là dòng xin lỗi cha, chứ không oán trách, bởi không hoàn thành nghĩa vụ cao cả mà cha cố ép con phải học hành nên người. Thật ra, người ta nên người không chỉ nhờ học hành và đỗ đạt hay thành công trên đường đời. Qua bức tâm thư trên đây, em thí sinh có lẽ sẽ không phải là người thành đạt trong cuộc sống. Nhưng điều không thể chối cãi được là những suy nghĩ của em cho thấy em quả thật đã nên người. Em nên người hơn không biết bao nhiêu kẻ nhờ người học thuê, thi thuê để lấy tấm bằng giả. Em có tư cách hơn không biết bao nhiêu người nhan nhản trong chế độ hiện nay. Họ không chỉ mua lấy bằng giả mà còn mua cả quyền lực, địa vị, để rồi làm băng hoại cả xã hội bằng cuộc sống vô đạo đức của họ. Nhà bác học lừng danh nhất của nhân loại là Albert Einstein đã từng khuyên giới trẻ. Hãy cố gắng làm người có giá trị hơn là người thành công. Người có giá trị không nhất thiết là người có kiến thức, có bằng cấp, có địa vị hay thành đạt trong cuộc sống. Người có giá trị là người dám sống chết cho những giá trị cao quý. Đó là những điều mà tiền của quyền lực và địa vị không thể mua được. Giáo dục cho con người nên người, đó phải là mục tiêu chính của giáo dục. Trong một xã hội mà giáo dục đã trở thành độc quyền của nhà nước, thiết tưởng chúng ta nên nghe lại nội dung lá thư mà một trong những vị tổng thống nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ là Abraham Lincoln đã gửi cho vị hiệu trưởng của trường nơi con đang học như sau. Cháu nó phải học để biết rằng không phải trên đời này ai cũng công bằng cả, và không phải ai cũng là người chân thật cả. Nhưng xin thầy hãy dạy để cháu hiểu rằng bên cạnh một tên vô lại mà cháu tình cờ gặp được, thì cũng sẽ có ở đâu đó một bậc chính nhân quân tử đáng mặt anh hùng. Xin thầy hãy dạy cháu hiểu rằng, bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, cũng sẽ có một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết. Xin thầy hãy dạy, để cháu nó hiểu rằng bên cạnh mỗi kẻ thù, cũng sẽ có một người bạn. Tôi biết rằng bài học này đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng xin thầy hãy dạy, để cháu ý thức được rằng, một đồng bạc cháu kiếm được bằng công sức của mình luôn luôn quý giá hơn so với 5 đồng nhặt được ở đâu đó. Xin thầy hãy dạy, để cháu biết chấp nhận sự thất bại và biết cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin thầy, nếu có thể được, giúp cháu tránh cái trò sân si đố kỵ. Xin thầy dạy, để cháu hiểu được bí quyết của tiếng cười thầm lặng. Và xin thầy hiểu rằng, những kẻ hay bắt nạt người khác nhất, lại là những kẻ dễ dàng xu phụ liếm gót thiên hạ nhất. Xin thầy, nếu có thể, hãy dạy để giúp cháu khám phá những điều kỳ diệu của thế giới sách vở. Nhưng cũng xin thầy hãy dạy sao cho cháu có đủ thời giờ để yên lặng suy ngẫm về những bí ẩn muôn thuở của đàn chim tung cánh trên bầu trời, của bầy ong lượn lờ dưới ánh mặt trời, và những đóa hoa nở rộp những cánh đồi. Xin thầy hãy dạy, để cháu nó ý thức được rằng, khi đi học thì thà bị đánh trượt, cũng còn vinh dự hơn là gian lận để qua được kỳ thi. xin thầy hãy dạy để giúp cháu vẫn tin vào quan điểm của mình, ngay cả khi ai ai cũng đều bảo rằng cháu sai. Xin thầy hãy dạy để cháu hiểu rằng mình phải tỏ thái độ hòa nhã với những người lịch sự, và phải tỏ thái độ cương quyết với những kẻ cứng đầu. Xin thầy hãy giúp cho cháu sức mạnh để cưỡng lại sức hút của đám đông và thời thượng. Xin thầy dạy cho cháu cách biết lắng nghe mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy luôn cho cháu cách chọn lựa những điều đáng nghe bằng sự sàng lọc của sự thật, để thâu nhận những gì đáng gọi là chân thiện mỹ. Xin thầy hãy dạy để cháu nó biết cách mỉm cười trong những khoảnh khắc buồn bã. Xin thầy hãy dạy để cháu biết rằng không có gì đáng xấu hổ khi mình phải xúc động nhỏ lệ. Xin thầy hãy dạy để cháu có thể biết rằng mình có thể bán bắp thịt và trí tuệ với cái giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai mặc cả tình cảm và tâm hồn của mình. Xin thầy hãy dạy để cháu biết bỏ ra ngoài tai những lời gào thét của đám đông, nhưng phải biết đứng thẳng người để bảo vệ những gì cháu tin là đúng. Xin thầy hãy để cháu có sự bạo dạn để cảm thấy mình không phải kiên nhẫn nữa, và có đủ lòng kiên nhẫn để làm một người dũng cảm. Tụ trung, vị tổng thống tài ba nhất của Hoa Kỳ không nhấn mạnh đến thành tích, sự thành công trong học vấn cho bằng việc học làm người. Thà bị đánh trượt mà còn vinh dự hơn là gian lận để qua được kỳ thi. Làm người có tư cách và danh dự vì biết đứng thẳng hơn là gian lận luồn cúi để được quyền lực, địa vị, danh vọng. Xã hội đang cần biết bao những con người Việt Nam như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nghe chị Kara Lubick kể lại về cội nguồn của phong trào Focolare, tức phong trào tổ ấm. Trong bài trước, chúng ta đã nghe qua đoạn chị Kara Lubick nói về sự khám phá của chị, Thiên Chúa là tình yêu, và tất cả nhóm của chị tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và đây không phải là việc phát xuất từ những cảm xúc mạnh, cũng không phải là cách chạy trốn một thực tại quá khủng khiếp lúc đó, là hoàn cảnh chiến tranh xảy ra trên quê hương của chị Kara Lubick. Chị cho biết tiếp như sau. Chắc hẳn sẽ như thế nếu chúng tôi chỉ dừng lại ở bệnh viện tình cảm, cảm xúc. Thế nhưng, những sự việc xảy ra sau đó có thể giúp ta hiểu rõ hơn bản chất của điều khám phá ấy. Quả thật, ngay sau đó, chúng tôi nhớ đến lời tin mừng. Không phải cứ thưa, lại Chúa là đủ để được vào nước trời, mà còn phải thi hành ý của Cha ta đến ngự trên trời. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 21. Vì thế, thi hành ý Chúa là khả năng lớn nhất chúng tôi đang có trong tay để yêu mến người. Chúng tôi muốn làm điều đó trong những việc cụ thể nhất từ sáng tới tối, dù phải trả giá bằng mạng sống, như đưa những người lớn tuổi hay những người không thể đi di chuyển được vào nơi trú ẩn dưới làn mưa bom. những trận mưa bom cứ tiếp nối nhau. Các nơi trú ẩn không được bảo vệ an toàn đủ. Vì thế, luôn có nguy cơ phải ra trình diện trước mặt Chúa sớm. Mọi việc ấy làm nảy sinh trong tâm hồn chúng tôi một ước vọng. Ngay trong những lúc có thể là giây phút cuối cùng của cuộc đời, được thực hiện thánh ý Chúa mà người thiết tha hơn cả. Theo chúng tôi, thánh ý ấy có lẽ đã được bày tỏ trong giới răn mà Chúa Giêsu gọi là của mình và mới. Đây là giới răn của Thầy, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình yêu lớn hơn người thí mạng vì kẻ mình yêu. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 12 và 13. Chúng tôi đã nhìn thẳng mặt nhau và dốc quyết. Tôi sẵn sàng chết vì bạn. Mọi người vì một người. Viên đá gốc để nâng đỡ của phong trào đã được xây như thế đó. Nhưng nếu chúng tôi phải sẵn sàng thí mạng cho nhau, thì thật là hợp lý ít ra trong lúc này, chúng tôi phải đáp ứng các đòi hỏi nhiều vô số do tình huynh đệ đưa ra. Đó là chia vui sẻ buồn, san sẻ của cải vật chất lẫn kinh nghiệm tâm linh. Chúng tôi đã cố gắng làm như thế trong khả năng có thể của mình. Một khi được thực hành, giới răn mới sẽ đem lại những kết quả thật đặc biệt nơi chúng tôi và chung quanh chúng tôi. Chúng tôi đã có dịp chứng kiến thấy đời sống tâm linh của mình vừa nhảy được một bước rất ý nghĩa. Chúng tôi cảm thấy một sự tin tưởng, bình an, vui vẻ mà trước đây chưa bao giờ cảm thấy. Một luồng sáng đang chiếu rọi tâm hồn chúng tôi. Quả thật, việc thi hành giới răn mới sẽ tạo ra kết quả là làm cho lời hứa của Chúa Giêsu được ứng nghiệm như các dấu phụ đã xác nhận. Ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, Thầy sẽ ở giữa họ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 18 câu 20. Như thế, Chúa Giêsu đã hiện diện một cách thiêng liêng giữa chúng tôi, và Thánh Thần của Người đã đem lại cho chúng tôi sự vui tươi, bình an và sáng suốt, như lúc ấy chúng tôi cảm nghiệm được. Ngoài ra, cũng chính Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng tôi, tự làm chứng về mình cho thế gian. Xin cho chúng nên một, để thế gian tin. Nếu anh em có lòng yêu thương nhau, mọi người sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. Đó cũng là lý do tại sao chung quanh nhóm Focolare đầu tiên của chúng tôi đã có nhiều người ăn năn trở lại, nhiều người đã gắn bó với lý tưởng mới mẻ của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chị Kiara Lewis vừa kể lại cội nguồn của phong trào Focolare. Chị và nhóm của chị đã khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và thực hiện tình yêu một cách cụ thể qua những hành động phục vụ anh chị em xung quanh trong lúc đó. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong sách lược đánh phá cuộc sống của những người sống đời thánh hiến và dòng tu, Satan và bè lũ luôn luôn tìm mọi dịp để gây đảo lộn và không bỏ qua một dịp thuận tiện nào mà không làm việc đánh phá của chúng. Để được như thế, chúng khêu dậy nơi các tu sĩ sở thích và ham muốn làm điều này điều nọ, thường khi xem ra rất chính đáng vì phát xuất từ thiện chí và ý ngay lành. Nghĩa là chúng vẫn xui người ta làm việc theo sở thích mà không tỏ sở thích ra, không vâng lời mà cứ tưởng là mình vâng lời. Những cây nến đốt theo sở thích, những bông hoa trưng theo sở thích, những câu nói dù hay tới đâu nhưng bên trong chất chứa mầm tự ái do ma quỷ gieo vào. Những việc không phải bổn phận mình hay không tới phiên mình mà cứ thích làm, ham làm. Satan và quỷ dữ cười thích thú vì thấy các người sống đời thánh hiến, nghe kinh thánh mà không thực hành kinh thánh, đọc những đoạn rất hay nói về sự kiện Chúa Giêsu làm đẹp lòng Đức Chúa Cha trong mọi sự mà lại không bắt chước để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thế mà các linh mục tu sĩ ấy lại vẫn tự hào là tốt và vẫn được những người chung quanh ca ngợi. Satan và quỷ dữ tìm mọi dịp để đánh lạc hướng và cướp mất công phúc trong cuộc sống của các tu sĩ. Chúng khiến cho họ mơ mộng tương lai hão huyền, chúng khiến cho các bề trên thiên vị nể vì ai đó, cho những phép không nên và không thật sự cần thiết. Chúng khiến cho các vị bắt nạt bề dưới hay khó tính, độc tài, vùng vằng, giận dữ. Chúng làm cho các vị bị lừa. Có vị khác bị chúng làm cho thích thứ này thứ nọ, thích hút thuốc, uống rượu, thích say sưa và tâm hồn rối rít. Satan và quỷ dữ cũng thường giả vờ thua, nhưng chính là để thả con tép, bắt con tôm. Chúng làm cho các người sống đời thánh hiến tưởng thế là thật, rồi tự đắc tự phụ. Chúng tìm cách vật ngã kẻ nào đã tưởng mình bình an, kẻ nào đã tưởng mình cứng cáp, kẻ nào đã tưởng mình sống quảng đại, không tức bực gì với ai. Người đời còn biết thả con tép, bắt con tôm, huống nữa là Satan và ma quỷ. Chúng giả vờ thua các người sống đời thánh hiến, tâng bốc họ đặc biệt, để rồi đánh ngã họ quỵ dưới chân chúng một cách cay đắng hơn. Chúng luôn tức bực với quyền bính được Thiên Chúa trao phó cho các bề trên, và tìm mọi cách để đánh phá quyền bính đó mà không được, đặc biệt khi các bề trên ngoan ngoãn khiêm tốn bám chặt vào Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Thật vậy, không có sự bảo bọc trợ giúp của Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, chúng ta sẽ chết với Satan và quỷ dữ. Trong mọi xã hội trên toàn thế giới, Satan và quỷ dữ dùng ngòi chiến tranh chia rẽ và thù hận để quấy phá và hành khổ con người. Đó là điều chúng làm được một cách dễ dàng trong xã hội loài người. Nhưng trong các tu viện thì chúng phải rất khôn khéo để dùng ngòi chiến tranh. Chúng chọn lấy một người và làm cho người đó trở thành ngòi chiến tranh, khiến cho các bề trên gây chiến với nhau. Mục đích là để làm cho mất sự hòa thuận, thương yêu và tin tưởng lẫn nhau. Người được chúng dùng làm ngòi chiến tranh ấy là một người tuyệt diệu, không chê trách vào đâu được. Nhưng những gì người ấy làm bên ngoài là ý ngay lành, mà bên trong lại là kế hoạch của Satan và quỷ dữ. Nghĩa là chúng mặc cho người đó nhiều hình thức để đánh lừa, để mê hoặc cả bề trên lẫn bề dưới, và làm cho họ không chịu nhau. Nếu không chịu nhau, là thế nào cũng đi đến chỗ xa lánh nhau, không cộng tác với nhau và đánh nhau. Mỗi năm đều có người được dùng làm ngòi lửa chiến tranh trong các tu viện và cộng đoàn dòng tu. Những ngòi lửa ấy có khi tồn tại được lâu, có khi bị đào thải. Ngòi lửa chiến tranh và cái cuốc bới lộn của Satan và quỷ dữ luôn tinh xảo khéo léo và đem lại cho chúng nhiều thắng lợi. Chẳng hạn chúng thường làm cho giờ học giáo lý trở thành giờ theo ý riêng, làm những chuyện đáng lý ra phải làm vào giờ khác. Chúng xúi dục các tu sĩ nghĩ ngợi và lo lắng về điều này điều nọ liên quan tới cảm tình, để sợ hãi mất bằng an và không thể làm việc được. Chúng khiến cho câu chuyện trở nên gay go hơn bằng cách xúi dục người này người nọ nói ra nói vào và thích thú lắng nghe. Phải, chúng thường thổi vào đầu óc con người những tư tưởng xem ra hữu lý, nhưng thực ra là để gây gương mù, gương xấu, theo ý riêng và tạo ra xáo trộn. chúng đặc biệt tấn công quyền bề trên bằng cách xui các tu sĩ đến với bề trên dễ dãi hơn. Đối với bề trên khó khăn thì chúng làm cho bề dưới ái ngại xa lánh. Chúng có biết bao nhiêu mưu mô để làm hại các dòng tu và các tu sĩ nam nữ. Đoàn thể cũng như cá nhân đều bị chúng tấn công, và chúng có khá nhiều kẻ mắc mưu chúng và ảo tưởng rằng họ làm thế này phải hơn, thế kia đúng hơn, và dễ dàng đi đến chỗ bình phẩm nhau, hục hặc với nhau. Quyền bính của giáo hoàng người ta không thể lật đổ được, nhưng Satan và quỷ dữ xúi dục cho bao người công kích. Quyền bính của giám mục không thể đánh ngã được, nhưng chúng xui cho bao kẻ chính trong hàng ngũ con cái họ bình phẩm, nói hành, gièm pha, phá việc và phản đối các giám mục. Những kẻ tai mắt xúi bảo những kẻ không tai mắt dưới quyền gây đau khổ cho vị giám mục ấy. Quyền chức của linh mục không thể xóa bỏ được, nhưng chúng cám dỗ cho các linh mục cũng phạm các tội phản nghịch Chúa Trên, bình phẩm, nói hành, ham danh, trọng phú, khinh bẩn, vân vân. Satan và quỷ dữ làm cho các linh mục cũng sai lầm những điều có thể sai lầm, vì các vị không có ơn bất khả ngộ. Thế rồi chúng làm cho các tu sĩ ham mê cách mạng, thích làm chính trị, ưa chuộng mới lạ, nhiều khi đi quá trớn, đến trốn bỏ giáo hội, đến thoát quyền bính, khinh thường hiến pháp. Bề trên nào vừa ý, họ làm hết sức để nghe, bề trên nào trái ý, họ làm hết sức để tránh né. Dần dần họ bỏ tu viện, họ lộng ngôn, họ nói hành, và sau cùng họ khinh bỉ nhà tu, nơi mà họ đã thể khấn sống trọn đời. Satan và ma quỷ cũng làm cho các tu sĩ yêu nền văn minh, thích văn chương khoa học hơn lời Chúa và tâm sự với Chúa. Chúng làm cho họ mê man một bộ áo ròng, cố gắng sửa sang hơn là làm một ngọn đèn chầu Chúa. Chúng làm cho họ thích làm cho bộ áo của họ cân đối hơn là đồ thánh phụng vụ, mình máu thánh Chúa. Chúng làm cho họ chú ý lấy lòng loài người, lạy lục người đời hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa và thờ lạy Ngài. Với tất cả các chiến thuật tinh vi ấy, Satan và quỷ dữ khiến cho nhiều dòng tu hoàn toàn theo ý chúng. Khi có những cuộc lễ này nọ, chúng xui cho các tu sĩ nam nữ để hết tâm trí vào việc tiếp khách, vào việc giữ danh giá thể diện trong giọng hát, trong điệu ngồi, trong nghệ thuật đàn hát, lễ phép lịch thiệp, và mất thời giờ công sức vất vả tập tành chuẩn bị những thứ đó từ bao nhiêu ngày trước. Trong khi ấy, Satan và quỷ dữ xui cho họ chạo nhau, cãi nhau, ganh tị nhau về cách đối xử. Có những cái nhìn bất chính, những điệu đi lấy dáng, có lẽ thịnh hành vào lúc ấy. Satan và quỷ dữ cố gắng làm cho các tu sĩ nam nữ theo những điều bề ngoài vô ích ấy. Rất thường khi chúng khiến cho họ mượn dịp để khoe tài, khoe sự nghiệp, khoe tiền của, và dĩ nhiên là chúng có lợi trong các dịp lễ lạy. Ngay cả việc đeo thánh giá cũng bị chúng lợi dụng làm cho các tu sĩ ưa thích ngắm thánh giá, cho chia lòng chia trí, và xui cho nhiều kẻ tự mãn về cái đẹp của riêng mình và của dòng mình. Chúng thường làm cho các tu sĩ nói điêu mà không biết. Ở người này, cái nói gian mặc hình thức đáng ghét, ở người kia, cái nói điêu ngoa mặc hình thức dễ thương của sự ngây ngô và thật thà. Lúc này Satan và quỷ dữ xui người ta nói gian với mục đích bác ái quảng đại. Lúc khác, chúng xui nói gian với nhau, với một hình thức thật trung thủy với hội dòng. Chúng làm cho kẻ nói điêu, gian dảo, luôn luôn được tin tưởng và ưu đãi, kẻ thật thà luôn luôn bị bất tín và khinh khi. Kẻ giàu chúng làm cho giàu thêm, kẻ nghèo chúng làm cho nghèo thêm. Chúng luôn luôn đề cao danh giá và vẻ đáng yêu của kẻ đã làm ơn cho chúng, không phải vì biết ơn, nhưng là để kiếm lợi hơn. Chúng cũng làm cho loài người đối xử với nhau như thế. Chúng êm đềm để quật ngã kẻ làm hại chúng, và chúng tìm đủ mọi chân tay giúp chúng làm điều ấy. Đặc biệt, chúng làm cho các tu sĩ ngoan ngoãn tức mình để ghen ghét bề trên thêm, để họ lý luận đủ thứ và khó tùng phục bề trên, hoặc không vâng phục bề trên bằng cách bắt bề trên phải theo ý mình một cách hết sức khéo léo và lý sự. Satan và quỷ dữ xui cho các tu sĩ nam nữ làm trái ý bề trên, ngược ý bề trên, khinh thường ý bề trên. Và thế là nhà dòng và các cộng đoàn dòng tu rơi vào cảnh hỗn loạn, chỉ béo bở cho Satan và quỷ dữ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, bảng chỉ số có tên là Happy Planet Index, tức chỉ số về hạnh phúc trên trái đất, do Hiệp hội các nền kinh tế mới quy tụ trên 178 quốc gia và lãnh thổ, đã bầu chọn hòn đảo Vanuatu nằm ở phía nam Thái Bình Dương làm nơi hạnh phúc nhất trên trần gian này. Thứ hạng được tính dựa trên mức độ tiêu dùng, tuổi thọ và hạnh phúc, chứ không căn cứ trên các chỉ số về sức mạnh kinh tế. Một trong những người góp phần thực hiện cuộc điều tra trên đây là ông Nick Marx cho biết, mục tiêu của bảng chỉ số này là để chứng minh rằng hạnh phúc của con người không liên quan tới mức độ tiêu dùng. Ông nói như sau, không có quốc gia nào có tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng người ta có thể sống lâu hơn và hạnh phúc hơn trong chính môi trường của mình. Vanuatu là một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa Thái Bình Dương. Dân số của quốc gia hải đảo này chỉ có khoảng 200.000 người. Nền kinh tế chủ yếu dựa trên nông nghiệp và du lịch. Theo bảng chỉ số trên đây, các nước Trung Mỹ chiếm 10 vị trí đầu tiên, trong khi các nước Phi Châu và Tây Âu thì hầu như chiếm toàn bộ 10 vị trí cuối cùng. Hoa Kỳ đứng thứ 150, Nhật Bản chiếm vị trí 85. Mặc dù được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất trên hành tinh, nhưng nếu xét về kinh tế thì Vanuatu lại đứng thứ 207 trên 233 quốc gia trên thế giới. Kết quả của cuộc điều tra trên đây cho thấy, hạnh phúc của con người không lệ thuộc vào sự tiêu dùng. Chẳng hạn, kinh tế của Anh Quốc tiêu thụ khá nhiều tài nguyên quý hiếm trên thế giới, nhưng người dân Anh cũng chẳng hạnh phúc hơn người Colombia, Nam Mỹ. Mặc dù nước này tiêu thụ tài nguyên ít hơn Anh. Như vậy, con người có thể sống lâu và hạnh phúc mà chẳng tiêu tốn nhiều tài nguyên của trái đất. Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm Triết Lý An Vi, linh mục triết gia Kim Định có viết như sau. Nhờ việc nhấn mạnh đến đức độ mà những xã hội Việt Nho đã giữ được phần nào hoàng kim thời đại, mặc dù điều kiện vật chất rất eo hẹp. Ai đã có dịp sống ở miền đồng ruộng, nhất là trong Nam, cũng cảm thấy những nét hoàng kim. Ít có ai tranh giành trộm đạo, trái lại hiếu khách, làm ít chơi nhiều. Tôi quen một gia đình có 6 sào dừa, mỗi ngày làm việc vài ba tiếng, còn toàn nhậu, chơi cờ, hát 3 câu vọng cổ, hoặc nằm đưa võng, đọc truyện, hoặc đi đền chùa. Tôi thấy đời như vậy cũng đáng sống rồi. Quả thật, giàu có không đương nhiên làm cho con người hạnh phúc. Giàu có khi lại còn làm cho con người ra bệnh hoạn là khác. Ngày nay, người ta thường nói đến những chứng bệnh nhà giàu. Trong các chứng bệnh nhà giàu ấy, đuôi mù là điều hiển nhiên nhất. Tục ngữ Việt Nam nói, giàu điếc sang đuôi. Người giàu thường vì sợ người ta vay mượn nên giả điếc. Người sang ra đường hay giả đuôi, không muốn chào người nghèo vì sợ mất sĩ diện. Giàu có không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người, mà còn trói buộc con người trong ích kỷ dửng dưng với người khác. Khi Chúa Giêsu công bố hiến chương nước trời, lời đầu tiên của Ngài là hạnh phúc thay những người nghèo khó. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không có ý đề cao sự nghèo cùng khốn khổ. Ngài đến để cho con người được sống dồi dào và sống dồi dào ngay trong cuộc sống tại thế này. Có đủ lương thực hằng ngày để sống xứng với phẩm giá con người. Đó là ý nghĩa của lời cầu trong Kinh Lạy Cha mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Sự nghèo khó đích thực mà Chúa Giêsu đề cao chính là sự nghèo khó tự nguyện. Người tự nguyện nghèo khó là người biết nhận ra tính cách phù hoa và chống qua của cải vật chất. Người tự nguyện nghèo khó là người chỉ biết cậy dựa vào gia nghiệp đích thực là chính Chúa. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu của đời chống qua, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Với những thử thách vì mất mát và túng thiếu, xin cho chúng con vẫn cảm nhận được bàn tay quan phòng của Chúa, hầu tin tưởng và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ hành trần thế.
Hạnh phúc nào biến bằng với hạnh màu đồng. Hồng ân xin Chúa muôn đời con sẽ càng lợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống. Từ mưa mọc xuân xa chân hòa từ bao tháng năm qua.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.